Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 11 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Theo đó, để hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng các bộ và Thủ trưởng cơ quan có liên quan tổ chức theo dõi sát tình hình, tăng cường chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai, thời tiết cực đoan, nhất là nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, với nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả. Bây giờ, mời bà con và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị quan trọng này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn nêu rõ. Do ảnh hưởng của El Nino, từ đầu năm đến nay, lượng mưa ở nhiều vùng trên cả nước bị thiếu hụt, nên nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung Tây Nguyên. Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong thời gian tới, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt trong mùa hè. Nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Mùa lũ ở Bắc Bộ ít có khả năng đến sớm, dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà có thể thiếu hụt khoảng 30-40% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ tiếp tục xảy ra nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Do vậy, để hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng các bộ và Thủ trưởng cơ quan có liên quan tổ chức theo dõi sát tình hình, tăng cường chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai, thời tiết cực đoan, nhất là nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các địa phương khu vực Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn. Kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án kế hoạch phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của địa phương phù hợp với các kịch bản nguồn nước. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, triệt để chống thất thoát lãng phí nguồn nước ngọt. Bên cạnh đó, tuân thủ chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ ngành có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả giải pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Trường hợp xảy ra thiếu nước không bảo đảm cung cấp đủ cho các nhu cầu sử dụng, phải ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt, tưới cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao và các nhu cầu thiết yếu khác. Vận hành hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi để lấy nước, chủ động trữ nước, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tối thiểu nước tưới cho cây trồng khi xảy ra thiếu nước, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. Ưu tiên bố trí kinh phí để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình phục vụ cấp nước, kiểm soát nguồn nước, đặc biệt công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, công trình lấy nước ven sông và hồ chứa nước ngọt. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động, kịp thời tổ chức theo dõi, dự báo chuyên ngành về nguồn nước, xâm nhập mặn, cung cấp thông tin cho các địa phương và người dân vùng ảnh hưởng. Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, giảm thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đối với công trình thủy lợi cấp nước sinh hoạt nông thôn đang xây dựng để sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan và các địa phương rà soát đánh giá ảnh hưởng của tình trạng hạ thấp mực nước trên các tuyến sông liên tỉnh đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi để có giải pháp khắc phục, bảo đảm hoạt động của công trình thủy lợi. Tổng hợp, báo cáo tình hình hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn ở các địa phương, chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan, rà soát, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó hạn hán xâm nhập mặn theo quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ hồ thủy điện, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương có liên quan xây dựng phương án vận hành các hồ chứa thủy điện và huy động điện phù hợp từ các nhà máy thủy điện để bảo đảm nước sinh hoạt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng nước khác, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn nước cho phát điện. Trong văn bản chỉ đạo, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, huyện Hoài Ân đã tích cực tuyên truyền vận động nhiều hộ chăn nuôi thực hiện các mô hình xử lý chất thải. Cùng với đó, các xã thị trấn cũng chú trọng trồng cây xanh phân tán trên các tuyến đường liên xã liên thôn để cải thiện cảnh quan môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động chăn nuôi gây ra. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của huyện Hoài Ân trong phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, khoảng 2 năm trở lại đây, gia đình ông Nguyễn Văn Bình ở đội 9, thôn Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân thường xuyên nuôi từ 100 đến 150 con heo nái và heo thịt, nhưng không còn để phát sinh mùi hôi khó chịu. Lượng nước thải xả ra ngoài cũng không ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Có được kết quả này là nhờ gia đình ông Bình áp dụng mô hình xử lý nước thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ từ 50 đến 100 con bằng phương pháp sinh học đơn giản do Trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh triển khai trên địa bàn xã Ân Đức. Đây là phương pháp thực hiện tách cặn chất thải thông qua hệ thống bể lắng kết hợp với hầm bioga. Ngoài ra, nước và chất thải còn được xử lý qua hệ thống máy bơm lọc sinh học, bơm hồ thu, máy thổi khí. Chất thải sau khi tách nước được ủ làm phân vi sinh để bón cho cây trồng rất hiệu quả. Tương tự, từ đầu năm 2023 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Kỳ ở thôn Phú Thuận, xã Ân Đức cũng không còn bị hàng xóm láng giềng càm ràm về hoạt động chăn nuôi heo. Bởi gia đình ông đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ Wetland nên không phát sinh mùi hôi, dù trong chuồng trại lúc nào cũng có hơn 100 con heo. Được biết, hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi gia đình ông Kỳ áp dụng cũng tương tự mô hình xử lý bằng phương pháp sinh học đơn giản của gia đình ông Bình. Chỉ khác ở việc nước thải sau khi qua các công đoạn xử lý được cho vào hệ thống bạc ni lông để trồng cây thủy canh như môn, bèo, rau muống, làm thức ăn bổ sung cho heo. Ông Võ Duy Tín, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoài Ân cho biết, Hoài Ân được xem là thủ phủ chăn nuôi heo của Bình Định và cả khu vực miền Trung. Tính đến tháng 1 năm nay, trên địa bàn huyện có hơn 10.290 hộ chăn nuôi heo. Ngoài ra, gần đây tại địa phương còn phát triển mạnh nuôi gà với hơn 13.360 hộ nuôi. Chăn nuôi heo, gà đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân, giúp địa phương phát triển kinh tế. Nhưng mặt trái của nó là môi trường bị ảnh hưởng không nhỏ. Để hài hòa giữa phát triển kinh tế và đảm bảo cảnh quan môi trường, các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu tối đa ô nhiễm trong chăn nuôi. Trong đó, huyện chú trọng ứng dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tuyên truyền vận động hộ chăn nuôi thực hiện các mô hình xử lý khử mùi, lắp đặt công trình khí sinh học bioga, nhất là các công trình quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện kinh tế hộ gia đình. Ngoài ra, xây dựng mô hình xử lý mùi hôi chuồng trại bằng phương pháp sử dụng chế phẩm vi sinh AT-ITB. Ông Nguyễn Văn Rô, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Ân cho hay, hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm với số lượng lớn được các phòng ban liên quan của huyện và chính quyền các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ. Các hộ chăn nuôi chủ động tự giác xây dựng mô hình xử lý chất thải, nước thải, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, từ năm 2021 đến nay, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn đã trồng hơn 200.000 cây xanh phân tán ở các tuyến đường liên xã, liên thôn và các khu vực công cộng, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, môi trường trong lành, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động chăn nuôi gây ra. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại bà con trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn Thaco thông báo tuyển dụng 1.350 nhân sự làm việc tại khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai, Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công nhân 850 người, các ngành nghề, hàng, sơn, cơ khí, xây dựng, lái xe bằng FC. Yêu cầu, nam, lao động phổ thông, ưu tiên có kinh nghiệm, chuẩn mực, gương mẫu, sức khỏe tốt. Kỹ sư, cử nhân, 500 người, các chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô, tự động hóa, thiết kế công nghiệp, xây dựng, kinh doanh quốc tế, ngoại thương, tiếng Anh, marketing. Yêu cầu, đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng. Ứng viên có kỹ năng tiếng Anh và kinh nghiệm là lợi thế. Tập đoàn Thaco thực hiện các chính sách theo quy định của luật và các chính sách vượt trội khác. Ứng viên truy cập vào website của Thaco hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0938 909 775 để ứng tuyển. Trong quá trình tuyển dụng, công ty không thu bất kỳ khoản phí nào.
Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.